Highland Park, Texas. This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị khán giả 1160 em và Dũng Nghiêm trong ngày thứ năm.
Dạ, chú khỏe không?
Cũng lấy lợi sức nhưng mà chưa hoàn toàn lắm. Sau cái cuộc tranh cử cũng gây go và hơn nữa 30 tháng 4 cùng chung thì... Bởi vì bên đất Mỹ này muốn làm ông này bà nọ coi vậy chứ cực lắm, chứ không phải giống Việt Nam là đảng bộ chỉ định ngồi đó là bắt đầu làm thôi đó, Dũng Nghiêm.
Yeah. Và ngay từ đầu chương trình, Dũng Nghiêm xin chào và thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải chào chị không?
Dạ đúng rồi, xin mời chị. Chị cho biết quý danh
ạ. Dạ, dạ con tên là Tâm, chú, con chào chú Ẩn.
Hai Tâm.
Dạ, con có hai câu hỏi. Để trước hết á, cách đây 6 tuần á, con có cảnh sát có đưa con có warning là con chạy wrong side thì ổng đưa warning 6 tuần. Nhưng hôm thứ hai cách đây 3-4 ngày thứ hai này con chạy từ nhà ra bản stop. Con nhớ là con có stop một cái rồi con quẹo phải liền. Nhưng mà bà cảnh sát bà vừa chạy ngang bà thấy con bà thắng lại bà đưa con cái ticket kịch bà nói là run on stop side. Thì cái này con không có vừa ý lắm, không có đúng lắm, để con nhớ luôn luôn con phải thắng một cái rồi con chạy liền chứ con không có thắng. Mà bà đề on cái tích kịch là bà nói con là run on stop sign. Vậy con hỏi chú là con có nên lại khóp nói chuyện với ông to mà cơ chú?
Cái ok, cái đầu tiên á là chạy wrong side đó, người ta cho cái warning á là cái đó lucky. Tại đa số chạy wrong side đó thường thường dễ bị đụng chết lắm, nhưng mà cũng không có bà cháu có bà
cái đó là họ đang đứng chỗ đường xe lửa thì con vòng ra ngược chiều cho con vẹo vừa phải vô liền đó chú.
Ok thì nó cái đó là cũng hên chứ còn cho tới kịch cẩn thận lái xe. Có bằng lái bao lâu rồi?
Dạ lâu rồi, chín 7 tới giờ. Dạ
ok, nhưng mà bao nhiêu tới kịch rồi?
Dạ chưa à, có một mười mấy năm trước thôi.
Rồi. Thì đây là những cái dấu hiệu mà đa số Việt Nam mình đó lái xe thời gian mà không đi học cái khóa mà nó chỉ về cách an toàn lái xe đó. Thật ra giống như cái kiểu là mình không đi đêm, mình không thấy ma. Do đó mình cứ ý y rằng, ơ, đâu có chuyện gì đâu. Thật ra con người ta mà không bị tức kẹt cũng như không bị accident đó, thì bắt đầu lơ đễnh trong vấn đề an toàn. Thì cái đó chỉ nhắc cái đầu tiên. Cái thứ hai đó để nói cho nghe nè, đa số khi người cảnh sát không bao giờ mà ghi cái ticket mà, tại vì có nhiều người thắng cái cục cái đi liền, thì cái đó không được, phải hoàn toàn stop, nhìn trái nhìn phải mới đi, nghĩa là vào khoảng chừng 2 giây đồng hồ, thắng cả 2 giây đồng hồ mới gọi là an toàn. Do đó ông ta là ghi cái ticket, hay là bà ta ghi ticket đó là giờ theo vấn đề đó đúng. Bây giờ hỏi nè, trên xe có cái máy dash cam không?
Dạ con không có, nhưng mà con muốn nếu mà con ra ông tò thì con hỏi con rồi con hỏi ông tò rồi cơ có lại camera của
để nói cho giải nghĩa thì Nếu mình có trên xe cái dashcam nó có 40 bạc thôi, thì thí dụ cái ông đó ổng mình chạy thắng rồi mình quẹo liền, hay là mình thắng một giây rồi mình mới quẹo á, thì cái đó mình ra tòa đưa cho quan tòa coi dễ lắm. Do đó cái chuyện này tôi nhắc nhở bao nhiêu lần rồi cũng ai không ai làm, có 40 bạc à, mình gắn lên đó cảnh sát, mình nghĩ cảnh sát sai. Cái máy dashcam bỏ lên xe là một nhân chứng không thể ai mà chối được hết. Người cảnh sát có thể nhìn từ xa có thể lầm, nhưng mà cái dashcam không bao giờ lầm hết. Do đó dự án rồi bây giờ phải ra tòa hay không ra tòa, thì bây giờ đối với tôi á, ví dụ như cháu á, mà muốn ra tòa gì tôi không có thời giờ để đi á, thì nếu có ra tòa mà nhận tội á thì nên nhận tội và xin probation, hiểu chữ đó phải không, tù treo á, án treo ha, trong vòng 2 tháng không có bị nữa thì cái chỉ đóng tiền tòa và tiền phạt xong rồi cái tích cực nó bỏ qua. Còn nếu mình nghĩ rằng mình đúng á thì cứ ra tòa cãi với xin ông chánh án là tôi xin ra tòa, ok không? Khi ra tòa đó nó có 2 cách. Dạ. Nói đi.
À, dạ chú nói chú.
Ok, khi mình ra tòa, mình muốn ra tòa chống đối là cái tích cực tôi không đồng ý thì có 2 điều kiện. Một cái là tôi xin được ông quan tòa, bà quan tòa xử, hiểu không? Thì lúc đó đó mình sẽ ra mình nói chuyện như thế nào, ông cảnh sát sẽ nói chuyện thế nào. Còn nếu mà muốn xử bởi bồi thẩm đoàn đó thì nói câu rằng tôi muốn ra tòa xử bởi jury, bồi thẩm đoàn, thì lúc đó sẽ có cái ngày khác trở lại và có phiên tòa xử và bồi thẩm đoàn của tất cả là 4 người, ok nha. Rồi sau đó đó nếu mình giảng nghĩa hay hơn cảnh sát mà 4 người đó tin mình thì mình không bị tích cực, ok? Rồi hãy
cho hỏi
mình dẫn đám tích
cực. Cho câu hỏi là như nãy chú nói là mình ra tòa rồi mình nói với tòa là cho mình probation 2 tháng, thì nếu mà ông tòa đồng ý thì mình không có đóng tiền phạt tích cực hả chú?
No. Nghe đây. Cái đầu tiên đó là mình không phải ra ông tòa mà lại ngay cái văn phòng, nó gọi là municipal court, tức là cái tòa án của thành phố. Rồi lúc đó cháu mới nói rằng là người ta, tôi muốn nói với bà về cái tích cực thì người ta sẽ hỏi là cô có muốn là đồng ý nhận tội hay là muốn ra tòa. Ví dụ như nói đồng ý nhận tội thì ok, nhưng mà nếu tôi nhận tội tôi muốn được ở probation. Cháu biết tiếng Anh không? Nhiều không?
Dạ, dạ. Thì con lại nó nói con muốn probation thì...
Người ta sẽ cho biết là đóng tiền, phải đóng tiền tòa và tiền phạt, chứ không phải nói probation á. Thì cái đó tại mình không có ra tòa, nhớ không? Thành ra phải đóng cái tiền tòa và tiền tích cạch. Thì trong vòng 2 tháng nếu không có bị tích cạch nữa đó, thì cái tích cạch đó, tòa nó sẽ hủy bỏ. Còn hễ mình ra đó, tòa hỏi vậy chứ, tôi không đồng ý ông cảnh sát này, tôi muốn ra tòa và tôi muốn được xử bởi ông hay bà chánh án, thì lúc đó người ta sẽ cho biết trở lại ngày mấy hoặc là về nhà có thể 1 tháng 2 tháng hay là 3 tuần gì tùy theo phiên tòa đông đảo hay không, thì người ta cho mình hay rồi lúc đó mình ra tòa. Khi mình ra tòa đó cô có quyền mướn luật sư đi theo hoặc là mình tự bào chữa cho mình, ok? Rồi còn câu hỏi gì không, cứ hỏi.
Như hồi nãy chú vừa nói là nó cho mình probation, mình đóng tiền tòa và tiền tích cực, thì nó cho mình probation 2 tháng. Nếu 2 tháng mình trả không có gì, rồi cái tiền tích cực đó nó lấy luôn hả, nó trả lại mình chú?
Dạ lấy luôn chứ làm sao trả được.
Vậy mình xin ít 2 tháng làm gì chú?
Để đừng có bị cái tích cực trong insurance. Tại vì khi mà chạy bản stop nó gọi là moving violation now, là insurance sẽ tăng tiền mình bảo hiểm, ok?
Vậy hiểu
chưa?
Vậy mà nếu mà mình ra tòa, như nãy nếu con ra tòa, con nói chuyện với ông tòa là con muốn kêu ổng coi camera của cảnh sát. Còn nếu như con fail, không fail gì con cũng phải đóng tiền tòa hả chú?
Ok. Cái quan trọng á, một khi mình đã ra tòa thì ông tòa hoặc là bà tòa sau khi nghe cháu nói, sau khi nghe ông cảnh sát nói, thì bà ta hoặc là ông ta là người quyết định cháu có tội hay không. Nếu mà ổng hay bà mà nói rằng cháu không tội thì đi về, không đóng đồng nào hết. Còn nếu mà nói rằng tôi tin ông cảnh sát này hơn cô á, thì bây giờ á, tôi sẽ phạt cô là bao nhiêu tiền, thì do bà tránh án. Hoặc là nếu mà mình á, đi gặp quan tòa khi mà ra, lúc mà ra tòa, ông bà sẽ hỏi rằng cô có plea guilty hay không? Cô có hiểu chữ đó không?
Đã gì vậy chú?
Vậy là tiếng
đã có nhận tội không hả chú?
Ờ, à, cái nhận tội hay không? Nếu có nhận tội á, tôi đồng ý nhận tội mà xin quan tòa bớt cho tôi số tiền. Thì lúc đó chưa hẳn là được probation nha, tù treo là khác à. Tù treo có nghĩa là mình đã đồng ý ngay giây phút đầu người ta cho mình vô tù treo. Còn mình ra tòa, mình cũng nói rằng tôi plead guilty, tôi đồng ý đóng tiền, xin quan tòa cho tôi probation và tôi được bớt số tiền là vì lý do gia đình đông con làm không có tiền. Ví dụ nói đi, tại vì những người mà chánh án ở đây đó, người ta cũng là con người. Khi mà nói mà nghe được trời xuôi đất khiến, bữa đó ổng hay bả vui vẻ đó, mình nói cái bỗng dưng thấy thích, ok bây giờ tôi cho phạt 25 đồng còn thay vì 200 mấy đồng. Ok nha.
Okay. Vậy con, dạ con cũng phải đóng tiền tòa hả chú?
Lúc nào cũng phải ra hay người ta set up một phiên tòa tốn bao nhiêu tiền, phải đóng tiền tòa.
Dạ thường thường mình đóng bao nhiêu tiền tòa vậy chú?
Dạ cho tùy thành phố. Ok.
Dạ Thao Tầm CD đó chú.
Thao Tầm nữa hả?
Dạ con ở Thao Tầm, con ở gần CD Ho mà, bởi con nhà chạy ra con nhớ con đứng đàng hoàng mà bà. Thế cái bà cảnh sát bà chạy, bà nói con là chạy luôn, con mới là tức trong người lòng.
Bây giờ chú nói cho nghe câu vậy nè.
Dạ.
Cảnh sát Ho Tầm á, những cái rút cảnh sát mười mấy năm nay làm việc rất là good, từ lúc chú làm nghị viên tới bây giờ. Họ không bao giờ cho tích cực mà sai đâu, đối với chú. Chú không có mặt ở hiện trường, chú không dám nói là cháu không sai hay là người đó đúng. Nhưng mà đa số đó, chưa bao giờ chú nghe người nào than phiền là cái cho tích cực mà quan hết. Ok nha. Thì cái bà chánh án đây cũng nice lắm, nếu cháu muốn ra tòa thì ra, ok rồi.
Dạ, mà chú cho hỏi là tiền mình xót sai vậy nhiều tiền không hả chú?
Ra ngoài đó biết cho chú không có để ý bao nhiêu tiền, mấy cái tiền đó chừng 200 mấy rồi phải.
Ờ, vậy là bây giờ nếu mà con phải gọi lại cái cô thư ký của tòa, con nói là con muốn ra tòa.
Ok, bây giờ nè, nhà gần đó không? Đi vô
dạ tầm, gần.
Ok, nghe đây. Khi bước chân vô cửa cái tòa thị sảnh mới đó, bên tay phải có để chữ khua. COGO, tức là tòa án. Lại đó nói chuyện với cái cậu thanh niên hoặc là cô gái. Hai người đều rất là nay. Ta chỉ dẫn cho. Ok. Rồi. Cảm ơn nha.
Cảm ơn chú nhiều.
Rồi.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một cái... Dạ, xin mời chú ạ.
Không à, bây giờ nói về vấn đề cô này. Ở đây nhiều người bị vấn đề này lắm. Vừa lợi cái stop sign nhấn cái thắng cái cúp, xong cái đi liền. Luật lệ nói rằng mình phải complete stop, tức là ngừng hoàn toàn. Nhìn trái, nhìn phải, an toàn. Và nếu chỗ nào có cái bảng stop mà đề số 4 ở dưới, tức là 4 chiều, ai tới trước đi trước, ok không? Rồi, cái đầu tiên. Cái thứ hai á là khi quý vị, nếu quý vị mà tới bảng stop mà quý vị không ngừng, thì đi chạy hoặc là thắng giống như cái cô Tâm đề ra, thì bị một cái ticket. Nhưng mà nếu quẹo phải mà quý vị không bỏ đèn xi nhan á, mà trước 100 feet nha, nhớ 100 feet, khoảng chừng 30 mét Việt Nam, thì quý vị sẽ bị ticket là không bỏ đèn xi nhan trước 100 feet. Thật ra có ít có người biết lắm. Vừa gần bản stop, đa số, dụ như em thấy không, lái xe gần tới bản stop, đạp thắng ngừng đàng hoàng, nhưng mà chừng 2-3 giây trước khi tới bản stop mới là bỏ đèn xi nhan. Thì nếu người cảnh sát mà họ khó chịu đó, họ sẽ cho mình cái ticket đó. Do đó bây giờ quan trọng nhất đóng ba cái tiền tích gạch đây là, xin lỗi nha, chú gọi là cái thuế đóng thuế ngu á. Mình cứ chạy cho đúng luật, không người nào có quyền cho mình tích gạch. Còn nếu mà giống như cô nãy nói là cổ ngừng hoàn toàn, rồi cổ có đạp thắng ngừng hoàn toàn chạy, thì tại sao mà trên xe chú nhắc nhở chỉ có cái dash cam gắn trên chỗ cái mirror đó, trên giữa cái windshield đó, chỉ có mấy chục bạc thôi. Đó là nhân chứng của mình và không ai cãi được hết. Quý vị nhớ nghe là tôi đi làm đi. Để quý vị có nhiều khi bị quan rồi tức rồi về nói trời ơi sao tức quá. Để làm chi? Đi làm cực khổ về nhà mà tức. Cái thuốc tức khó uống lắm. Và uống cũng chưa chắc hết tức. Do đó quý vị nghe lời tôi. Đừng để những cái tình trạng xảy ra đóng tiền ra cái. Có nhiều người cứ nói một câu rằng ô thành phố nào cũng vậy cho ticket đặng lấy tiền đặng trả cho nhân viên. Và cái đó hoàn toàn sai. Một cái ticket á 100 đồng phố chỉ lấy được 25 đồng còn bao nhiêu về tiểu bang hết. Ok.
Vâng, và chương trình xin chào và kính giả kế tiếp mà. Hello.
Xin chào anh Dũng Nghiêm, cháu chào chú Trương Minh Ảnh. Thì có một
anh cho biết tên đi anh.
Bị một cái ticket.
Xin mời anh
có
cho biết tên.
Có một người bị cái ticket bản top đó. Thì người ta có dashcam, thì khi người ta đi ra tòa, người ta nói là có một chấm mấy second thôi. Nhưng mà tòa nói là phải 2 second trở lên. Thì cái cô mới lại là cháu nghĩ là cô bị ticket là đúng rồi.
Dạ. Yeah. Tại vì đạp thắng đi liền. Đạp thắng xe ngừng hoàn toàn đi liền không có nghĩa. Tại luật lệ nói rằng phải ngừng hoàn toàn nhìn trái nhìn phải. Khoảng chừng 2 second cũng còn ít nha. Mình 1, 2, 3. Thứ nhất là để an toàn. Tại vì giống như chú nói cho nghe. Khi mình ngừng đàng hoàng chưa hẳn là cái thằng ngang nó chạy ngang là nó ngừng đâu. Có nhiều lúc nó chơi nó gọi là Russian Roulette. Tức là chơi cái kiểu mà bỏ viên đạn vô quay vòng bắn coi nổ không đó. Đó là cái cách nó có thể thách thức nhau. Thỉnh thoảng có trường hợp đó mấy đứa trẻ đó. Nó nói nhau, tới bạn stop tao, vượt luôn. Thằng nào đụng thì lỗi của tao. Còn không á, là tao mày thua tao cái gì. Thành ra quý vị nhớ kỹ. Ngã tư trong thành phố có đèn xanh đèn đỏ. Hoặc là bản stop là cái chỗ gây tai nạn và chỗ làm bị thương cũng như chết người nhiều nhất. Chứ không phải trên xa lộ. Ok, rồi cháu nói đi.
Dạ không, thì cháu chỉ có nói cho cái cô tôi biết thôi là có người đã ra tòa mà chỉ có một chấm mấy second thôi. Mà theo cái require của người ta nói là phải từ 2 second trở lên. Nên cái người mà ra tòa vẫn bị thua. Người ta dùng cái dash cam nhưng mà vẫn bị thua ở cái vụ đó. Nên là chỉ có rồi. Nói cho cái cô vừa rồi.
Dạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn cháu bài chú nha.
Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ nha. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943. Thưa chú, hồi nãy chú nói rằng khi mà mình signal, mình signal là phải chưa, mà khoảng trước đó khoảng 100 feet, tức là khoảng 30 mét. Nhưng mà có đó là khi mình biết trước, mình dự định trước là mình sẽ chuyển lên hay là mình quẹo. Nhưng mà có những tình huống xảy ra trên đường nó đột ngột, ví dụ như là khẩn cấp mà mình phải tránh qua một cái lane khác và lúc đó mình chỉ kịp signal ngay không được, không đủ và 100 feet thì có bị phạt không chú?
Bị phạt là tôi chú hỏi câu vậy. Và thêm cái luật nữa là trước 100 feet mình có, thí dụ như mình muốn đi thẳng thì mình có thể giữ lên trái hoặc là lên phải. Nhưng mà mình muốn quẹo á, là phải trước 100 feet. Nếu mình đương nằm lên bên trái, mình muốn quẹo bên phải, mình phải qua cái lên bên phải trước 100 feet. Đó là luật. Ok không? Còn nếu mình lỡ nằm lên giữa mà gần cái đường ngã tư quá thì mình đi luôn rồi kiếm đường khác vòng lại, đừng có để bị mấy cái ticket nó quan lắm. Trời xui đất khiến chứ không phải cái ngã tư nào cũng có cảnh sát đâu. Còn khi mà mình vừa qua khỏi, thí dụ giờ mình đưa lên trái, ok, mình chạy thẳng qua khỏi, khi nào mà cái bánh xe sau á qua khỏi cái làn người đi bộ, mình có quyền đổi lên trái hoặc lên phải. Còn ngay giữa ngã tư mình vừa qua ngay lên trái, mình ship qua lên phải trước khi mà qua khỏi ngã tư mình bị tích cạch. Ok.
Ví dụ như đi trên đường, ví dụ như có một cái tình huống xảy ra đột ngột, kiểu có người quẹo ẩu hay là có cái con vật
không,
nào
cái đó.
Đó
là khác à.
Dạ. Thì đôi khi nhiều người xử lý. Dạ. Đôi khi xử lý nhanh phải lắp qua liền thì mà dĩ nhiên từ lúc đó không có kịp mà xin nhanh trước 100 feet thì lúc đó cảnh sát
cảnh sát không bao giờ cho tích cạch đó. Cảnh sát còn cảm ơn mình là đổi lên kịp để tránh tai nạn xảy ra ở trong ngã tư. Không bao giờ cảnh sát cho vấn đề đó. Nhưng mà có nhiều khi cảnh sát đứng cái angle xa đó, họ không thấy tình huống đó, Dũng Nghiêm hiểu không?
Yeah.
Do đó, mình có cái dashcam là nhân chứng, nhắc lại lần nữa. ngay cả cảnh sát cũng phải thua. Ok.
Dạ. Yeah. Thưa chú, có một cái email của một vị thính giả, chú này tên là Bổn, mà chú này cũng gọi điện thoại vô chương trình của chú mà nhiều lần rồi. Thì dạ đúng rồi, chú nghiêm đọc lại cho chú, hay chú đã liên lạc với lại chú Bổn chưa thưa chú?
Chưa, nhưng mà cái chú Bổn này thì bên Arlington, do đó nghị viên Long thách khe từ bấy lâu nay đã tới nhà, đã hình như đã gặp nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà cái email Dũng Nghiêm có thể nhắc lại không để mình cho đồng bằng?
Dạ, Dũng Nghiêm xin phép chú đọc nguyên văn cái email này. Tôi tên Bổn, địa chỉ là 2225 thành phố Arlington. Tôi ngoài 81 tuổi, lẩm cẩm nói chuyện không lưu loát. Tôi kính mong được tiến sĩ tư vấn và hướng dẫn. Thứ nhất là tôi nhận thư của SHCC thông báo Management và Occupancy Review ngày 1 và 2 tháng 5 năm 2025 đến chung cư để kiểm tra xác nhận việc sửa chữa những hư hỏng theo như báo cáo. Nhưng mà đến nay sự việc không thực hiện đúng như thư đã gửi. Hiện tại tôi đã tiếp xúc, tôi rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến sức khỏe trong sinh hoạt hàng ngày. Cái thứ hai là vì lợi ích chung, tôi mong tiến sĩ Trương Minh Ẩn đại diện thỉnh nguyện thư gửi đến tiểu bang Texas và chính phủ liên bang mong được cứu xét và hạn chế việc tăng phí bảo hiểm xe đối với người tuân thủ luật giao thông. Kính thư Bổn Nguyễn, kính mong tiến sĩ Trương Minh Ẩn tạo điều kiện. Tôi sẽ trình bày cụ thể chi tiết hơn. Xin đa tạ và chào trân trọng. Thưa chú.
Ok, cái đầu tiên là vấn đề sửa chữa trong cái chỗ ông ta ở đó, phải không?
Dạ.
Phải không, Dũng Nghiêm?
Dạ đúng.
Cái chuyện đó, nếu mà mọi chuyện xảy ra đó, thì nghị viên Long thách kia là hay nhất trong vấn đề đó. Còn thỉnh nguyện thư á, sau khi đó, có thể, tại vì chính phủ nhiều khi họ cho biết cái nghề đó, còn nhiều khi mình đợi ngày hôm sau cũng chưa tới nữa, thì mình nên gọi để được cái sửa chữa tới, coi cái thời hạn thế nào. Tại vì á, đối với chính phủ, tùy theo cơ quan và tùy theo cái nhân viên làm việc, có những người không phải người nào cũng có trách nhiệm hết, Chủ Nghiêm. Có những người bê bối, có những người không khe, thì chính những cái đó, đó mình có thể gọi lên tiểu bang để mình than phiền và được correct là tôi không thể nào ở nhà cứ chờ hoài ngóng thì sức khỏe tôi càng ngày càng yếu. Còn cái thỉnh nguyện thư mà gửi lên tiểu bang đó, chú cần phải biết là gửi lên vì lý do gì. Chứ không phải là khi bây giờ gửi thì chú chả biết cơ quan nào gửi, phải biết là cái vấn đề gì để gửi lên. Còn nếu mà người mà họ thất hẹn đó, thì cái chỗ mà họ gửi thôi cho mình trong đó thế nào phải có điện thoại để liên lạc. Thì cái đó mà nếu cần thì anh Bổn gọi nghị viên Long. Nghị viên Long lúc nào anh gọi cũng là đến tới nhà cũng giúp đỡ, hoặc là gặp anh ở đâu hay là trả lời điện thoại thì hay hơn. Rồi sau khi đó tôi sẽ, sau chương trình này tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với nghị viên Long cái vấn đề của anh Bổn, coi chuyện gì xảy ra nữa. Ok, Dũng Nghiêm ha.
Dạ, yeah. Yeah. cái câu thỉnh nguyện thư là chú Bổn này nhờ chú đại diện để mà gửi đến tiểu bang Texas và chính phủ liên bang để cứu xét và hạn chế việc tăng phí bảo hiểm xe đối với người mà tuân thủ luật giao thông. Có nghĩa là theo chú là chú không có vi phạm luật giao thông mà sao bảo hiểm nó tăng hoài đó thưa chú?
Oh. Cái bảo hiểm đó, ok. Ví dụ như bảo hiểm là cái công ty không bao giờ lỗ. Ví dụ như cả người ta đụng xe mà mình không có bị tai nạn giao thông, thì một khi nó tăng là tăng hết tất cả những người nào mua cái hãng insurance. Ok, chứ không phải là tôi không bị đụng xe mà tôi lại được giảm. Do đó có những cái company á, ví dụ trong vòng bao nhiêu năm mà không bị đụng xe nó giảm giá thì cái đó có. Mỗi hãng bảo hiểm nó khác nhau. Do đó anh Bổn mà nếu anh cảm thấy rằng cái hãng bảo hiểm của anh tiếp tục tăng giá đó, thì anh có cái lựa chọn những bảo hiểm khác. Nhưng mà nhớ kỹ rằng anh nhảy từ cỡ tuổi 80 mấy rồi bảo hiểm đương bán cho anh. Nhiều khi anh nhảy qua một cái công ty khác mà nó biết anh trên 80, 81 hay là có tích cực này nhiều, nó có thể không bán. Và nếu nó bán, nó đưa qua gọi là mutual insurance đó, thì lúc đó mình sẽ bị đóng cái số tiền còn cao hơn. Do đó cẩn thận cái câu nói là đừng có nhảy từ chiếc tàu cháy qua chiếc tàu khác cũng đương cháy, thì lúc đó sẽ rất là nguy hiểm trong vấn đề mình phải đóng tiền. Thì bây giờ đối với vấn đề insurance thì được cái nghị viên Long Arlington á rất giỏi về vấn đề này, tại ông ta ngày xưa đó làm về vấn đề bảo hiểm cho những xe đụng, và ông ta cũng rất là rành, chú cũng rất là rành, nhưng mà tại vì chú Bổn ở thành phố Arlington mà mình may mắn có nghị viên Long, thì anh Bổn nên liên lạc với anh Long thử coi, rồi sau đó giống như tôi nói đó, chú nói đó Dũng em, sau chương trình chú sẽ liên lạc coi vấn đề này như thế nào. Còn cái chuyện mà chú viết thỉnh nguyện thư thì không có chuyện đó làm được. Tại vì đây á, là có, bây giờ nếu mà giảng về cái cách làm sao cho hãng bảo hiểm nó xuống, đó là do vấn đề ở Austin. Ví dụ như những hạ nghị sĩ đưa ra kiến nghị hoặc đưa ra cái view của họ, tức là cái đề nghị rằng, nghĩa là số tiền tăng càng nhiều, thì hãng Israel cũng có đại diện sẽ nói rằng là từ bấy lâu nay hãng bảo hiểm chúng tôi lỗ bao nhiêu tiền vì vấn đề mưa đá, vấn đề những người không có Israel. Nó nhiều lắm. Ở đây giảng nghĩa một ngày cũng không hết vấn đề đó. Do đó vấn đề này thôi mình để cho đồng bào khác. Rồi sau đó tôi sẽ liên lạc nghị viên Long, và nghị viên Long có thể liên lạc với chú Bổn để mình coi vấn đề gì có giúp được, vấn đề gì sẽ giúp. Ok, Dũng em ha.
Vâng, dạ. Thưa quý thính giả, tiếp lời của chú Trương Minh Ẩn thì bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe tất cả thì 100%, và hầu hết là những người đang trả bảo hiểm là không có vấn đề, không có lên bất cứ chuyện gì, mà vẫn tiền bảo hiểm cứ mỗi lần renew, cũng mỗi lần đóng tiền mới là đều tăng hết. Tại vì thời gian qua có rất nhiều thiên tai, chẳng hạn bão mưa bão rồi cháy rừng rồi đủ thứ hết, mưa đá, cho nên rồi thứ hai nữa những cái park xe, tại Dũng Nghiêm có biết được những cái tin tức thì có những cái park xe của xe đó thì bây giờ nó tăng giá rất nhiều, trên các công ty bảo hiểm đều tăng hết. Và hơn nữa là có lẽ chú Bổn đã trên 80 tuổi thì cái risky nó nhiều hơn, cũng giống như những đứa trẻ mà nó dưới 21 tuổi đó, thì lúc nào có tiền bảo hiểm xe nó cũng tăng hết. Thì như chú Trung Minh Đận có nói thì chú có thể liên lạc với nghị viên Phạm Long ở thành phố Arlington nha, thưa chú Bổn. Và thưa chú, phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett ạ. Thưa khán giả, xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943.
Văn phòng luật sư Trần Fawcett Law PLLC do nữ luật sư Phương Trần đảm nhiệm, chuyên các lĩnh vực soạn thảo di chúc, trust, chứng thực di chúc tại tòa, probate, estate planning, bào chữa hình sự, ly hôn, tai nạn xe cộ, criminal defense, family law, car accidents, đảm nhiệm hồ sơ các quận hạt Tarrant County, Collin County, Denton County, Dallas County. Cuộc sống có quá nhiều lo toan và bận rộn, quý vị hãy yên tâm khi có nữ luật sư Phương Trần cùng đồng hành trong những việc liên quan đến luật pháp. Văn phòng luật sư Trần Fawcett Law tọa lạc trong tòa nhà Chase Bank, đường Bell Line và 75, số 100 North Central Freeway, Suite 416, Richardson, 75080, hoặc gọi nhắn tin cho nữ luật sư Phương Trần tại số 972-708-1036, 972-708-1036, mở cửa thứ Bảy, Chủ nhật nếu quý khách có hẹn.
Vùng Louisville có chỗ nào ăn ngon không chị?
Đến Phở Bistro 2 đi, chỗ này có đủ các món ăn, món nào cũng ngon hết.
À, Phở Bistro 2 hả? Em cũng có nghe nói. Mà em từ Carrollton lên chỗ đó khoảng có 10 phút thôi à.
Phở Bistro 2 có cơm bò lúc lắc, bún tôm, thịt nướng, bún gà nướng, cơm gà xối mỡ, cơm sườn bò đại hàng, đặc biệt có sushi bar.
Ôi, nhiều món ngon quá, nghe nói phở ở đây ngon nước tiếng đó.
Vậy thì cả nhà mình đến đây luôn đi.
Trẻ em dưới 10 tuổi được ăn free.
Nhà hàng Bistro 2 tại Louisville đang rất cần người chạy bàn, người phụ bếp và cần sushi chef. Nhà hàng Bistro 2 tại 310 East Brown Road Road, Louisville 75067, điện thoại 469-763-3299, 469-763-3299.
Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
Tin vui thuốc nghề
chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.
Em là làm thẩm mỹ bao nhiêu năm đẹp hả?
Thưa chị, 1986 tới bây giờ.
Thì đối với những cái sản phẩm thuốc nghề mà kem lotion màu trắng thì cái cảm tưởng của em như thế nào?
Dạ thưa chị, ngày xưa xưa từ thời ông bà mình rồi đã nghe nghề rất là tốt, nhưng mà ai cũng sợ nó cái màu vàng đó, người ta không dám bôi thôi. Nhưng từ ngày chị chế ra cái kem nghệ màu trắng như vậy, em thấy là so với những cái thứ kem của những cái hãng khác mà em bán thì cái phê của cái kem nghệ của chị nó mạnh hơn. Cái phần chữa mụn, cái phần trị cái nám và cái phần làm kem nền đó, em thấy nó hay hơn mấy cái loại em đã từng bán qua. Mình rất là sung sướng được giới thiệu cho người ta như một cái sản phẩm để cứu đời vậy chị ơi. Cái thuốc nghệ của chị nó giống như là một cái thần dược, nó chữa được rất là nhiều cái vấn đề cái của người ta bị cái này cái nọ, em thấy chữa được rất là hay.
Các bệnh nhân có thể liên lạc với nhà phát minh Vân Nguyễn.
Tin vui thuốc nghề 703-754-7299.
703-754-7299.
Thuốc nghề cô Vân có bán tại các đại lý ở Dallas Forward.
Là la la, anh Tư ơi, vô mánh rồi.
Mánh gì vậy, vui dữ, cho anh tham gia được không?
Mánh lớn rồi nha, chỉ cần 100.000 bỏ vô đầu tư cho một căn hộ apartment đang xây ở thành phố Cedar Creek Lake thì chúng ta sẽ có được lợi tức sau đó rất nhanh.
À, anh Đức Realtor có nói với anh, hùng vốn xây apartment, một cổ phần chỉ cần 100.000 đồng cũng được đó chứ.
Yes anh, khu vực apartment này đang phát triển và rất an toàn. Tổng số căn hộ là 180 căn cho cái apartment này đó. Thành phố Cedar Creek Lake cũng nên thơ đó nha.
Ok, để anh nói với bà sếp ở nhà anh liền.
Gọi cho anh Đức Nguyễn Realtor để tham gia ngay 214-755-9948. Đức Nguyễn Realtor, chuyên viên nhà đất. Quý vị nào muốn góp cổ phần xây apartment uy tín an toàn, xin lời nhanh với số vốn vừa phải, xin gọi cho anh Đức 214-755-9948. 214-755-9948.
Muốn nghe Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, quý vị có thể dùng app trên điện thoại iPhone.
Hãy tìm app Sài Gòn Dallas Radio có logo hình mặt trăng và cây trúc.
Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, tin tức thời sự, văn học nghệ thuật, an sinh xã hội, âm nhạc,
chính trị, bình luận, tôn giáo, hội thoại, văn nghệ, sức khỏe, giáo dục,
kinh tế thị trường, tài chánh, tình yêu gia đình, thuế vụ, cảnh sát,
luật pháp, đọc truyện, cộng đồng, hội đoàn, gia chánh, chiếc xe và bạn,
nhạc chủ đề, nhạc yêu cầu, thể thao, giải trí, vân vân.
Hãy lắng nghe Radio Sài Gòn Dallas băng tần 1160 AM radio trên xe hoặc trong nhà. Quý vị có thể dùng app trên điện thoại iPhone.
Hãy tìm app Sài Gòn Dallas Radio có logo hình mặt trăng và cây trúc.
Nghe đài Sài Gòn Dallas bằng app bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu trên thế giới. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ đài hơn 30 năm qua.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hood, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Chợ Bến Thành Market, chợ Bến Thành Market, Arlington, Texas. Rất nhiều những mặt hàng on-sale dành cho quý khách chỉ có tại chợ Bến Thành Market, số 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas.
Đặc biệt trong khu Bến Thành Plaza, sắp xây building mới, vị trí rất đẹp, hiện đang có 5 chỗ từ 1400 square feet đến 4200 square feet, thích hợp để mở nhà hàng. Chủ sẽ hỗ trợ tiền từ 30 tới 50 đô la cho một cái square foot để quý vị build tiệm. Xin liên lạc ông David Đặng, số 817-800-3463, 817-800-3463.
Quý vị đang đóng bảo hiểm xe và nhà quá cao. Văn phòng iCare Insurance với nhân viên nhiều năm kinh nghiệm chuyên về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, thương mại và tòa nhà thương mại. iCare Insurance đại diện nhiều hãng bảo hiểm lớn như là Allstate, Progressive, Travelers, Hartford, Estate Auto, và nhiều hãng khác sẽ giúp quý vị tìm kiếm nhiều giá cả khác nhau.
Quý vị có con nhỏ dưới 25 tuổi đang trả bảo hiểm quá cao, xin hãy gọi cho văn phòng iCare Insurance để được tư vấn thêm. Số điện thoại 682-888-1455. Văn phòng iCare Insurance tọa lạc tại địa chỉ 3330 Matlock Road, số phòng 124 Arlington, Texas 76015. Văn phòng đang cần tuyển nhân viên chuyên làm về bảo hiểm PNC. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 682-888-1455-888-1455. Xin chân thành cảm ơn.
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và xin chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị khán giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời gian qua có những cái giờ gì chú cần lưu ý nhắn nhủ đến quý khán giả không thưa chú?
Cũng có nhiều vấn đề, tại vì có nhiều người Việt Nam mình cứ nói thành phố của Ho Tầm sao không thấy mướn người Việt Nam, nhưng mà tại vì cái người mà đúc đơn muốn vô làm trong thành phố chứ không thấy ai mà đúc đơn hết á. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng khi quý vị muốn làm cái gì không, ví dụ như quý vị biết tôi thì trong cái chỗ reference có thể để tên tôi trong đó, nhưng mà mướn ở bên Mỹ này là khi mà mướn là phải có cái hội đồng nó mướn, chứ không phải là ông thị trưởng đi mướn. Do đó không giống như Việt Nam, thị trưởng Việt Nam là chỉ định người nào đó vô làm bên đây cũng có. Tại vì nếu mà mình mướn cái kiểu ngang đó thì ngay cả ông thị trưởng cũng có thể bị thưa là không có vấn đề công bằng. Do đó quý vị ví dụ như muốn làm việc ở một bất cứ thành phố nào, chứ không phải hoàn toàn không, quý vị nên vô website người ta coi. Thường thường có nhiều người ví dụ như muốn làm về code enforcement, bất cứ gì trong thành phố nó có nhiều job, và quý vị cứ apply hết thành phố này qua thành phố nhỏ, thành phố nào kêu gọi mình đó thì mình cứ apply, mình cứ lên interview. Nếu một cái thành phố nó mướn mình với giá rẻ cũng được nữa, làm cho nó thời gian để lấy cái kinh nghiệm rồi thì sau đó quý vị đi qua thành phố khác, từ từ mình đi trên bức thang để mình lên cao đó. Dũng em, đó là chú thấy đó, có nhiều người nói không, tôi thấy thành phố ông khó quá anh kia, nhưng mà đến khi check lại thì không bao giờ đúc đơn vô làm hết. Và bên đất Mỹ này cái gì cũng phải công bằng, còn không ngay cả chính quyền, thị trưởng hay bất cứ người nào cũng sẽ bị thưa. Do đó quý vị nào muốn làm việc, một lần nữa cao ti cũng như là thành phố, nhưng mà quý vị nhớ khi mình muốn làm việc cho chính phủ thì đầu tiên thành phố nào mướn mình cứ vô làm, đừng canh giá cả. Đến khi mình vô được rồi, sau đó mình làm có kinh nghiệm rồi, mình dòm ngó xung quanh tất cả thành phố nào trả lương cao thì mình đi. Đó là chủ muốn khuyên đồng bào vậy đó.
Dạ. Và chương trình xin chào vị đánh giả trên đường dây. Hello.
Xin chào chú Minh Ảnh, chào anh
Phong Duy. Anh cho biết tên nào và đặt câu hỏi.
Ở đây là Phát Ngô. Cho tôi hỏi chú Minh Ảnh là... Mà 3 tháng trước tôi có cái nhận được cái tờ thu thác gửi về mà quyển số xe đó không phải là tên của vợ tôi. Nhưng mà cái tên thì cũng giống nhau. Mà cái địa chỉ thì không có là giống được. Mà bữa tôi ra ngoài MTTA á, tôi làm á, thì kêu nó làm, nó nói là không được. Tại vì này đúng cái tên, đúng cái địa chỉ là nó không có ra chuyện làm. Tôi mới chạy ra ngoài cài phạt cái xác mà lên tên á. Thì nó mới chết cho dùm, nó nói là đúng rồi, cái chủ sở hữu này cũng tên của cái tên tên họ cũng giống như cái vợ tôi luôn, nhưng mà địa chỉ khác. Rồi đưa cái tờ giấy giao NPA á, mới kêu ra ngoài rồi cái đó, rồi cái sạc khác lại. Rồi ra ngoài làm xong rồi, nó làm rồi xong rồi. Cứ thái sao nó gửi gì nữa, số tiền cái nhân quà 500 mấy rồi, bây giờ tôi không biết cho hai lần NPA nhưng mà giờ làm không được. Xin chú Bình Ảnh cho cái cách mà để mình làm được cho cái okay. Đó cho chú Bình Ảnh.
Dạ, cái anh nói nhanh quá. Cái đầu tiên là anh làm cái gì trước? Tôi không hiểu.
Ra ngoài anh TTA á, là tôi báo là cái xe này không phải xe của tôi, với số xe không phải xe của tôi. Rồi cái đầu nó nói là anh TTA á, là tụi nhân viên nó làm á, thì nó nói là nó không làm được tại vì xe tên giống như cái số xe, giống như tên của vợ thôi. Rồi nó chạy ra ngoài sở cảnh sát Arlington á, nhờ coi giùm.
Ok. Ở đây anh nói về NTTA phải không?
Dạ, cái thô thác á.
Thô thác. Rồi bây giờ khi anh apply, anh vô mạng apply hay là anh đi đâu apply?
Không, cái này, cái bill gửi về không phải là cái xe của tôi.
Vậy thì anh đâu có gì đâu mà lo, cái bản số xe không phải của anh phải không?
Cái bản số xe nhưng mà cái tên, địa chỉ nhà thì là cô em. À, cô là của em.
Dạ. Cái đầu tiên, anh nói chậm lại nè. Cái đầu tiên là cái bản số xe có phải bản số xe của anh không?
Dạ không.
Không thì thôi. Anh làm gì lo cho vấn đề đó.
Không, bây giờ nó cứ gửi hàng tháng, gửi gì hoài luôn. Mà bây giờ nếu mà tôi bỏ cái, tôi sợ tôi bỏ cái tiền, tại vì bây giờ tôi chạy thu quay á, rồi tôi không dám bỏ tiền vô trong cái account. Sao bỏ vô là tôi sẽ bị rút tiền trong account.
Không bao giờ chiếc xe đó không phải của anh mà nó bỏ vô cái account đó trừ tiền anh được.
À, tại vì okay, cái địa chỉ nhà thì cái tên là đúng như tên của vợ, địa chỉ đúng địa chỉ nhà luôn.
Nhưng mà cái quan trọng, cái license plate là quan trọng. Nếu cái license plate nó không phải của anh thì làm sao nó về nhà anh được? Anh có nhớ là bản số xe cũ?
Không, tại vì xe từ đó giờ tôi đứng tên, không mà chứ vợ tôi không đứng tên cái xe nào hết.
Ok, bây giờ tôi chỉ cho anh nha. Ở đây anh vô mạng anh tìm có văn phòng NTTA đó ha, North Texas á, anh lên thẳng trên đó anh nói chuyện trình bày với nó. Còn á, cái chuyện nó gửi về đúng tên anh mà không có đúng số nhà, nếu không đúng số nhà thì làm sao anh biết nó gửi cái bill về nhà anh?
Đúng số nhà, đúng tên anh vợ anh luôn mà, cái địa chỉ nhưng mà cái số xe thì không phải, sao là không có.
Anh nhớ kỹ rằng NTTA đó, nó chỉ nhờ vào cái bản số xe nó biết người lái là ai. Tôi như anh chắc lại coi các bạn, coi cái bản số xe này đã từng là chiếc xe cũ anh dục lâu rồi mà anh không biết.
Dạ không có, tôi bảo đảm tại vì từ đó giờ mới qua đây, nhưng mà giờ mới qua đây có 2016 rồi. Dạ, tôi chưa đứng
tên
cái xe nào hết luôn.
Rồi, bây giờ cái hay nhất á, là chỉ có NTTA mới giải quyết vấn đề này. Anh lên trên mạng đó nha, anh đánh chữ NTTA Customer Service. Anh gọi điện thoại thẳng, họ trả lời rất là nhanh cho anh liền. Ok?
À, rồi, trả lời cũng không được, họ chặn cho nó tên lên vô ngay trụ sở luôn. Mà bây giờ cũng bây giờ tới tháng nó cũng gửi về đi, gửi gì nữa.
Ok, khi anh là... Bây giờ anh trả lời coi rồi, khi anh lên trụ sở nó nói thế nào?
Tại vì tôi làm với anh không gần, nhà ông cậu lên cho anh á, rồi ông nói bây giờ là tại vì đi bây giờ nó bị, là, có thể nó bị lộn cái địa chỉ cái tên. Rồi giờ mày yên tâm đi, mày về đi, tao xong gửi về nữa. Nhưng mà bây giờ là, tới bây giờ nó về nhận cái số tiền cái càng ngày càng nhân lên. Ở đó 100 mấy mình không cho, đầu ta không trả, nó sẽ lên tới 500 mấy, rồi lên 500-600 rồi.
Chuyện đó mà tôi thấy nó hơi vô lý. Khi lên đó giới chức ra anh... Anh có ghi tên cái người nói với anh câu đó không?
À có, tôi có cái tờ giấy cảnh sát, nó làm gì cơ, sao cảnh sát
không,
nó làm
gì không,
cái địa chỉ luôn, rồi có cái trụ sở luôn.
Anh nghe câu hỏi tôi, anh trả lời nè. Khi anh lên NTTA, anh nói chuyện với anh có nhớ không? Có tên tuổi không?
Có trong cái giấy, có trong cái giấy của người đó làm, nên cái đang giữ 3 tờ giấy, ba lần rồi.
Ok, quay. Anh có cái tờ giấy nó gửi cho anh đây, không phải là cái này là chỉ là lầm thôi chứ không phải là của anh không?
Và chứ không nghe anh nói sao?
Ok, tôi như anh trở lại NTTA yêu cầu ông ấy, ông cho tôi một cái tờ giấy chứng nhận sự lầm lẫn chứ không phải của tôi. Thì một lần ấy, nó có gửi về anh không biết. Anh có cái tờ giấy chứng nhận của NTTA thì làm sao mà nó phạt anh được? Tôi chưa bao giờ nghe được lắm.
Cái bill nó cứ gửi về hoài luôn à.
Có nghĩa là theo như anh thính giả này, theo Dũng Nghiêm hiểu, có nghĩa là có người nào đó sử dụng cái bảng số xe của người ta, không phải là của ảnh, nhưng mà lại sử dụng tên của vợ ảnh và địa chỉ của ảnh, và cho nên khi người ta gửi bill về, ta gửi về cái địa chỉ của ảnh đó thưa chú, cho nên ảnh có lên trên NTA rồi mà người ta không biết là ảnh đã chứng minh cho người ta biết là cái bảng số không phải của anh chưa, thưa anh?
À, đúng rồi, có lên rồi. Rồi người đó còn nói ok là cái thua quay mày, chính người ta còn nói là nhìn vô là ok mày có ba xe này phải không, là ba cái xe của mình, là người ta bắt con ba xe mình luôn. Nó nói là người ta không biết, là người ta biết là mình không phải có xe đó luôn, nhưng mà người ta nói là y mày tâm bây giờ tháng này mà tao không có bill gì đó, nhưng mà bây giờ là mới vừa nhận cái bill cách nay 2 ngày là nó lên số tiền vừa là lên 600 rồi.
Cái này á, tôi nghe nó là lạ giống như anh ở thành phố nào vậy?
Anh
Linh Tân hả?
Dạ.
Anh gọi anh nghị viên Phạm Long giúp đỡ cho. Cái câu này tôi nghe lạ lắm. Ok. Anh có điện thoại của Phạm Long, anh nghị viên Phạm Long không?
Dạ không, người tôi xin lỗi tôi có
chuyện gì đó thì. Được, tôi cho. Phạm Long sẽ giúp đỡ anh, nhưng này cái chuyện này tôi nghe lạ lắm, thành ra tôi muốn cho số Phạm Long để Phạm Long coi vấn đề này bị cái gì. Ok nha. 817-600-6707. Ví dụ như gọi nghị viên Phạm Long không trả lời, anh nhắn tên anh là gì, số điện thoại mấy, nghị viên Phạm Long sẽ gọi trả lời anh. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chương trình ạ.
Rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn nha. Và chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ, yeah, đây là nghị viên Long Phạm.
À, dạ. Dạ. Xin mời anh.
Nghị viên Phạm Long.
Dạ.
Nghĩ sao? Dạ.
Giờ để nói cho tiếng thị trưởng Trương Minh Đẩn và anh Dũng Nghiêm như vậy. Nếu anh đó, cái bản số xe đó mà anh có cái account của NTTA á, mà anh có bị cái trouble á, thì ảnh nên cái gọi cái số này của nó nè, cái số nó là 972-818-6882, 972-818-6882. Mà cái người mà lên rồi đó, mình gọi, mình nói chuyện đó, mình xin cái name của nó, thường nó cho cái first name là tên, giống cho họ, thì họ giúp mình ghi xuống nhà, mình nói chuyện. Nói như vậy, nếu mà chiếc xe đó mà không phải của mình đó, mình chưa bao giờ có chiếc xe đó, thì mình nói với nó là cái này là mistake. Nó ngồi nó check được. Đúng không? Mày nói tao có, ví dụ chiếc xe đó là nó dính líu cái đó, thì nó không, cái xe đó là xe Honda năm 2023. Nhưng mà bây giờ tôi không có xe đó, tôi chỉ có 2023 Lexus với Lincoln Mercury. Thì nó sẽ ngồi nó check lại, nó biết, nó nói, thì nó sẽ xóa cho mình. Cái đó người ta bị hoài. Còn cái thứ hai nữa đó, ngày xưa mà mình có chiếc xe, mà mình có cái account đó, trước khi mình bán xe hay mình tặng cho ai đó, mình phải lên cái account của NTTA, mình phải sửa lại, mình delete cái đó ra. Rồi mình gọi nói cho nó biết là tao không còn chủ xe đó nữa, bản số xe này như vậy, tao muốn cái ngày cắt là hôm nay. Rồi nó cho mình cái confirmation number mình ghi xuống, là nó sẽ cúp. Rồi nếu mình còn dư tiền lại, nó sẽ gửi tiền lại cho mình. Còn mỗi lần mà có mình mua xe hay là mình bỏ xe bán đi, lúc nào mình phải lên cái website, nếu mình làm được, mình biết cái website của nó thì mình add, delete, bỏ vô, bỏ ra rất dễ. Còn nếu không biết, mình gọi nó sẽ làm giùm cho mình. Đó, nếu mình không mà biết tiếng Việt hay nó gọi cái Vietnamese Translate, cái người thông dịch cho mình, nó sẽ giúp cho mình. Thì cái đó dễ coi không. NTEA không bao giờ mà Long cũng nhận nhiều cái email, cái text đó, nó nói là mình chạy toll road không trả tiền, nó sẽ gửi DMV. Cái đó là scam. Không bao giờ mà NTTA mà nó gửi text message email tới mình đòi tiền hết. NTTA mà đòi tiền, nó gửi cái lá thư from NTTA, nó gửi tới cho mình. Nó cắt nghĩa là ngày hôm nay nó có chụp hình cái bản số xe mình nữa, mà cái website cái tờ giấy mở từ bao thơ tới cái lá thơ là có NTTA hết. Mà mình gọi mình hỏi nó đó, mà trước khi mình trả tiền thì mình phải gọi mình phải chứng nhận đúng như vậy, nó sẽ cắt nghĩa cho mình. Nếu không phải xe của mình, nó sẽ bỏ ra, rồi mình không có bị trở ngại nữa. Thì cái chuyện đó chỉ có vậy thôi. Còn cái phần thứ hai nữa, cái chú bón đó, nếu mà cái vụ mà bảo hiểm nó tăng á, có hai ba cách nó tăng. Một khi mình lái xe mình bị ticket nhiều nó tăng, mà nhiều người nói tăng, nhiều khi mình không biết người đó có bị ticket nhiều hay không, mình không biết. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa đó thì nó gọi là inflation, lạm phát, tiền nó lên, bây giờ càng ngày gì lên hết. Thì người cái bảo hiểm, những bảo hiểm mà nó được phép là bán cho taxi, nó phải xin phép cái taxi department insurance, cái công ty mà quản lý cái đó đó, phải xin phép, nó cho, nó chấp nhận rồi mới được tăng lên. Chứ không phải là muốn tăng, ai là tăng, không có làm được như vậy. Thì cái đó rất là quan trọng, bởi vì nhiều khi không biết. Rồi nhiều khi nếu mình mua xe mới, thì nó cũng tăng lên. Tại vì xe mới thì nó mắc hơn. Hay là mình mua những xe như là pickup truck á, nhất là xe pickup truck của Nhật, hay là so Honda, Lexus nó bị ăn cắp nhiều, thì bảo hiểm nó sẽ tăng, lúc nào nó cũng cao hơn những xe khác. Nếu mình mua những xe mà xe Mỹ mà loại bị dở thường á, thì bảo hiểm mình bao giờ cũng thấp hơn hết. Thì bảo hiểm nó có vậy thôi, chứ không cách nào mà nó tăng. Với phần thứ hai nữa đó, nhiều khi những người lớn tuổi rồi đó, họ cái tới bao nhiêu tuổi đó họ phải cần lấy bằng lái xe lại. Nhiều khi cái tuổi cũng quan trọng nữa. Như là con trai đó khoảng 25 tuổi thì bảo hiểm mới giảm xuống được một chút. Con gái 21 tuổi thì cái bảo hiểm nó theo cái tuổi, tại nó biết là dưới 21 tuổi con gái thì lái ổ bị đụng nhiều lắm. Còn con trai thì dưới 25 tuổi là bị tai nạn rất nhiều. Bởi vậy nên bảo hiểm nó rất cao cho những người đàn ông từ 25 trở xuống, đàn bà 21 trở xuống. Còn nếu mà tuổi mình cao hơn đó thì nó sẽ rẻ hơn, mà ăn thua cái driving record của mình có clean hay không. Tại nhiều khi những khách gọi vô không có biết, bởi vì ticket hay là họ nói giờ không trả ticket, thì bảo hiểm á nó trả, nó bỏ một số tiền, nó liên lạc với DMV, thì DMV cho phép nói là nó request mấy cái driving record, thì nó thấy cái đó thì nó có quyền lên giá, tăng giá, xuống giá, nó coi mấy cái đó. Bởi vì lái xe nó phải cẩn thận, bị ticket nhiều quá. Nhiều khi người ta bị ticket nhiều mà không nói ra, gọi vô đại chú ẩn, nó tại sao bảo hiểm tôi lên. Là có thể parking ticket, speeding ticket, you know. Chạy lẹ, chạy chậm, chạy reckless driving đó, chạy ẩu á. Cái đó cũng bị nặng nữa. Hay là lái xe say rượu. Bởi vậy những khách mà gọi vô mà bảo hiểm mà tăng á, mình phải nói sự thật cho chú ẩn biết. Thì chú ẩn mới cắt nghĩa tại sao bảo hiểm của anh hay là của chị nó tăng giá lên. Còn cái thứ hai mà cái apartment của cái chú bón ở đó, nếu mà những cái gì mà trong cái bao của chú mà có bị như là cái cầu tiêu nó bị lít nước, nó nhiễu nước, chụp hình đó, ok, email bằng tiếng Việt vô đài AM1160, rồi chị Thu Hương, anh Dũng Nghiêm sẽ email tới Long chú ẩn. Thì Long chú ẩn sẽ giúp được là sao, tại cái bà mà quản lý của apartment đó, bà người Mỹ, bà biết tiếng Mỹ, nhưng mà người Việt Nam không biết tiếng Mỹ, không biết tiếng Mỹ, thì email tới cho Long, thì Long sẽ nói chuyện với bà đó, bà sẽ giúp cho, bà cho sửa liền. Tại vì á, cái ông chủ đó, văn phòng ông nằm ở dưới Houston, Texas, Long đã nói chuyện với ông 4-5 lần năm rồi, ông hiểu người Việt Nam mình, nhưng mà Long không muốn gọi ông, Long gọi cho bà manager, cho bà take care trước, thì cho bà phòng một tuần lễ, bà không làm á, mà chú bón complain lại nữa đó, thì lúc đó Long sẽ gọi cho ông chủ ở dưới Houston, và gọi ông chủ là ngày hôm sau làm liền. Bởi vậy, nhưng mà mình không gọi ông chủ thường xuyên, mình phải gọi cho bà đó, cho bà đó, bà là người quản lý của apartment đó, thì bà ra, bà kêu thợ trong cái khu đó của bà, nó sửa, tại cái người thợ là người làm full time, nên là maintenance man của cái apartment, nó sẽ tới sửa. Nhưng mà quý đồng hương ở apartment đó phải cẩn thận. Người Việt Nam hay đút tiền 20-30 cà phê để cái cậu người Mỹ đó hay gọi coffee money đó, mà không đưa đó thì cậu cũng làm. Bởi vì Long có kể trong chủ một lần rồi, ông rất là giận, ông lá má ba xuống đây, ông ngồi ông meeting có mấy ngày. Bởi vì đừng bao giờ mà những người mà sửa chữa trong apartment, cái đó là nghề của họ, họ có job full time, họ đừng bao giờ mà đút 5 đồng, 10 đồng mà đi mua cà phê uống. Mình làm như vậy là mình không phải hại cho mình, mà hại cho cái đồng hương Việt Nam trong khu apartment chỗ đó. Bởi vậy nên những người nào mà có complain á, ghi bằng tiếng Việt, email lên, thì Long sẽ nói chuyện với cái bà manager, sẽ take care cái đó.
Rồi, cái này chắc cũng sắp hết giờ lâu, nghị viên Long. Thì đây là một cái quan trọng hồi nãy nghị viên Long có nhắc nhở đó. Tất cả chúng ta ở tại Texas này ai cũng nhận được cái text message đề là ông có chạy thô quê còn thiếu 6 đồng mấy yêu cầu trả tiền, làm ơn đừng có open cái website bỏ cái card vô trả tiền, quý vị chết, nghe lời tôi. Cái thô quê không bao giờ gửi text message đòi tiền hết. Thí dụ quý vị không có cái thô text, quý vị chạy ngang thô quê, họ sẽ gửi lá thơ lại yêu cầu quý vị trả tiền, trả hơn có mấy đồng bạc hơn thôi. Không bao giờ text message nha, quý vị nhớ nha. Đừng có dòm thấy HTTP, rồi NTTA, rồi sau đó DOT, rồi GOV hay cái gì, rồi sau đó quý vị coi mấy cái đó là điều scam hết. Một lần nữa, bao nhiêu người đã bị đưa tin tức credit card, rồi cuối cùng gọi complain đó, chú ơi bây giờ có người lấy credit card xài. Đây là cái scam, một lần nữa nhắc lại, đừng bao giờ trả lời cái này hết, chủ nghiệp.
Đó. Dạ rồi, cảm ơn nghị viên Phạm Long và cảm ơn chú Trương Minh Đẳng. Và chương trình chào vị khán giả cuối cùng. Hello? 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 Dạ, chương trình cũng đã hết rồi, xin mời chú có vài lời trước khi kết thúc chương trình, thưa chú.
Ok, trước chương trình cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn nghị viên Phạm Long share những cái tin tức rất là hữu ích. Thì xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau và nhắc lại rằng quý vị biết không, khi nào thấy những cái chuyện gì lạ quý vị đừng có nhảy vô mà cứ sợ là người ta bắt mình ở đây. Những cái chuyện nó xí vô không ai bắt mình ở tù được hết. Do đó quý vị nên hỏi những người biết chuyện hoặc là chờ đến ngày thứ năm hỏi, nếu chúng tôi không biết, chúng tôi sẽ tìm cơ quan biết để giúp đỡ cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị, gặp quý vị tuần sau.
Yeah. Xin chào chú và xin hẹn gặp chú sau.